Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Sức khỏe là vàng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, bệnh lý tuyến giáp ngày càng có xu hướng gia tăng và trẻ hóa, đặc biệt là ca tuyến giáp. Mặc dù thuộc nhóm bệnh lý ác tính có tỷ lệ điều trị triệt căn cao, nhưng ở giai đoạn sớm ung thư tuyến giáp không có biểu hiện khiến cho người bệnh khó nhận biết. Tại Việt Nam thì năm 2018 có gần 5.500 ca mắc ung thư tuyến giáp mới. Do không có nhiều triệu chứng đặc hiệu nên nhiều bệnh nhân khi đến khám tại các cơ sở y tế, tình trạng bệnh đã diễn tiến nặng với các khối u, hạch vùng cổ có kích thước lớn, xâm lấn rộng, gây chèn ép các cơ quan xung quanh, khiến quá trình điều trị khó khăn. Trong chương trình Sức khỏe là vàng kỳ này, chúng tôi đã mời tới trường quay bác sĩ chuyên khoa 1 Lương Kim Ngọc, trưởng khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103. Bác sĩ Ngọc sẽ trực tiếp chia sẻ nguyên nhân, dấu hiệu và các phương pháp chẩn đoán điều trị bệnh lý tuyến giáp. Trước hết xin được cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình ngày hôm nay.
Xin chào quý khán giả và xin chào MC Phúc Bình.
Mời bác sĩ cùng khán giả sẽ theo dõi thông tin về sức khỏe đáng chú ý ngay sau đây ạ.
Thông tin y tế đáng chú ý tuần qua là từ ngày 15 tháng 8, mức giá dịch vụ y tế theo yêu cầu mới chính thức được áp dụng. Theo đó, khung giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 tối thiểu là 100.000 đồng một lượt và tối đa 500.000 đồng một lượt. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh khác, giá tối thiểu là 30.500 đồng và tối đa là 300.000 đồng một lượt. Riêng trường hợp mời nhân lực trong nước, nước ngoài đến khám, tư vấn sức khỏe, đơn vị được thu theo giá thỏa thuận giữa cơ sở khám chữa bệnh và người sử dụng dịch vụ. Giá giường bệnh tối thiểu 180.000 đồng một ngày giường, tối đa 4 triệu đồng một ngày giường. Giá một số dịch vụ y tế có giá lớn cũng thay đổi. Trước đây, khi chưa có khung giá, giá dịch vụ theo yêu cầu mỗi nơi mỗi khác và có nhiều cơ sở y tế áp dụng mức giá cao hơn khung giá đã ban hành.
EG.5 hay còn gọi là ERIS, dòng phụ của biến thể Omicron gây bệnh COVID-19 đang lây lan mạnh tại nhiều nước trên thế giới. ERIS đang là biến thể phụ chiếm phần lớn các bệnh COVID-19 tại các quốc gia như Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Canada. Tổ chức Y tế Thế giới xếp ERIS vào diện biến thể đáng quan tâm nhưng vẫn chưa đến mức gây quan ngại, đồng thời đánh giá dòng phụ này gây nguy cơ đối với sức khỏe toàn cầu ở mức thấp. Tuy nhiên, giới chuyên gia vẫn tiếp tục khuyến nghị thực hiện các biện pháp theo dõi tình hình dịch bệnh trong bối cảnh đại dịch chưa hoàn toàn chấm dứt.
Trí tuệ nhân tạo đang cho thấy ứng dụng ngày càng sâu rộng trong cuộc sống hiện đại từ sản xuất, học thuật đến y học. Trong một thử nghiệm lâm sàng tại Thụy Điển, các nhà nghiên cứu đã ghi nhận kết quả trên. Thử nghiệm có sự tham gia của hơn 80.000 phụ nữ. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo để xác định những sàng lọc có nguy cơ cao mắc ung thư vú. Sau đó các bác sĩ X-quang sẽ đọc lại những kết quả này theo cách truyền thống. Kết quả cho thấy sàng lọc bằng phương pháp chụp nhũ ảnh được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo có tỷ lệ phát hiện ung thư tương tự so với các lần đọc tiêu chuẩn, đồng thời giúp giảm gần một nửa khối lượng công việc của bác sĩ. Các nhà nghiên cứu cho rằng phương pháp này có thể đặc biệt hữu ích ở những cơ sở y tế hạn chế số lượng y bác sĩ. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết năm 2020 có 2,3 triệu phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, 685.000 ca tử vong được ghi nhận trên toàn cầu.
Theo số liệu thống kê, ung thư phổi đứng thứ hai về tỷ lệ mắc mới và là nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất trong số các bệnh ung thư trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, ung thư phổi là một trong những bệnh lý ác tính, có số lượng người mắc và tỷ lệ tử vong hàng đầu trong các bệnh ung thư thường gặp ở hai giới. Theo thống kê ung thư toàn cầu năm 2020 tại Việt Nam, tỷ lệ mắc ung thư phổi xếp thứ hai với 26.262 ca mắc mới và 23.797 ca tử vong vì căn bệnh này. Theo các chuyên gia y tế, để phòng chống ung thư phổi, cần phải bỏ thuốc lá, bởi lẽ thuốc lá là nguyên nhân chính dẫn tới trên 90% gây ra ung thư phổi và trên 30% gây ra các loại ung thư khác. Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ ung thư phổi từ 15 đến 30 lần so với các loại ung thư khác.
Mùa tiệu trường cũng là khoảng thời gian trẻ có thể đối mặt với nhiều nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, thủy đậu, cúm, sởi, COVID-19. Đặc biệt, thời điểm này dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng đang bùng phát. Cả hai bệnh này đều chưa có vaccine phòng và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Mặc dù cha mẹ không thể bảo vệ trẻ hoàn toàn trước các bệnh lây nhiễm, nhưng vẫn có thể giúp trẻ phòng bệnh bằng cách hướng dẫn cho trẻ giữ gìn vệ sinh cá nhân, cho trẻ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, cho trẻ uống đủ nước và giúp cho trẻ có sức đề kháng bệnh tốt nhất. Cần đảm bảo cho trẻ ngủ đủ giấc, nên cho trẻ đi tiêm đầy đủ, đúng lịch các mũi vaccine phòng bệnh.
Dịp Tết Trung Thu, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh, kẹo, đặc biệt là bánh Trung Thu tăng đột biến. Một số tổ chức cá nhân có hành vi lén lút đưa ra thị trường, một số loại bánh kẹo nhập lậu không có nguồn gốc xuất xứ. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế đề nghị các địa phương hướng dẫn người dân lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn, chỉ mua sử dụng thực phẩm, phụ gia thực phẩm có nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục, không đúng đối tượng, liều lượng theo quy định.
Và thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin sức khỏe đáng chú ý. Quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, thì thưa bác sĩ Ngọc là gần đây thì khá nhiều khán giả rất quan tâm đến bệnh lý tuyến giáp. Xin bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn bệnh tuyến giáp là bệnh như thế nào và triệu chứng, dấu hiệu khi mắc căn bệnh này mà chúng ta cần quan tâm như thế nào?
Rồi, xin cảm ơn. Như chúng ta đã biết thì tuyến giáp là một tuyến nội tiết nằm ở phía trước của cổ, phía trên là khí quản và bên dưới là thanh quản. Nó có hình con bướm, có hai thùy và một eo, trọng lượng là 10 đến 20 gram. Và chức năng của tuyến giáp là sản xuất do hormone của tuyến giáp để thực hiện các quá trình trao đổi để duy trì các chức năng sinh lý phát triển của cơ thể con người. Thì về tuyến giáp thì có rất nhiều bệnh và ngày nay thì người ta cũng đưa ra một số bệnh khá phổ biến, ví dụ như là bệnh cường giáp hay là bệnh nhiễm độc giáp hay còn có tên gọi khác là bệnh ba đô. Thì đây là do cái quá trình sản xuất hormone của tuyến giáp quá nhiều, dư thừa cái lượng hormone và nó biểu hiện lên lâm sàng một số cái triệu chứng như là mệt này, sút cân này, hay nóng này, hay vã mồ hôi này, hay tủi thân này, cả tăng cảm giác đói này, rồi là có biếu giáp mạch này, mắt lồi này, tức là có những rất nhiều các triệu chứng. Thì việc chẩn đoán và phải dựa vào các chẩn đoán, dựa vào cái xét nghiệm cận lâm sàng là bằng cách là phát hiện ra là cái lượng hormone trong máu tăng cao, thì ta sẽ đưa ra được chẩn đoán của cường giáp.
Và thưa bác sĩ là nhiều nguyên nhân cũng đã chỉ ra rằng là tỷ lệ mắc các bệnh lý tuyến giáp khoảng 30% trong số những người từ 18 đến 65 tuổi. Tỷ lệ mắc bệnh tăng lên theo lứa tuổi và thường gặp nhất là ở phụ nữ. Và xin bác sĩ có thể cho biết là vì sao nữ giới lại dễ mắc bệnh lý về tuyến giáp ạ?
Vâng, thực tế thì đúng là cũng qua nhiều nghiên cứu thì người ta thấy rằng bệnh lý tuyến giáp hay gặp ở nữ giới nhiều hơn. Cũng có thể là do cái tuyến giáp của người phụ nữ nó chịu tác động của cái việc thay đổi nội tiết tố. Bởi vì là trong cuộc đời của mỗi một con người mà là phụ nữ thì sẽ có những cái bước thay đổi về nội tiết, ví dụ như là giai đoạn dậy thì này, giai đoạn thai kỳ này, giai đoạn tiền mãn kinh này, rồi mãn kinh thì nó sẽ ảnh hưởng. Và chính vì như vậy thì cũng là cái tác nhân mà gây ra cái nguyên nhân là làm cho cái tỷ lệ bệnh ở tuyến giáp của phụ nữ gặp nhiều hơn nam giới.
Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là bác sĩ có thể cho biết là những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh tuyến giáp không ạ?
Thì có rất nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh tuyến giáp. Nó có thể là do độ tuổi. Cái bệnh tuyến giáp này nó cũng tăng lên theo độ tuổi. Khi mà tuổi càng cao thì tỷ lệ bệnh phát triển càng nhiều hơn. Thứ hai là có yếu tố gia đình. Tức là trong nhà mà có người thân mà bị về bệnh lý về tuyến giáp thì cũng có thể là có người về sau, thế hệ sau cũng thế bị. Và thứ ba nữa là có thể là do di truyền. Tức là có yếu tố về di truyền. Và nguyên nhân nữa là có thể do môi trường, do tiếp xúc với lại tia xạ hoặc là dùng những cái thuốc điều trị.
Vâng, tức là có cũng rất nhiều nguyên nhân
để gây ra.
Thưa bác sĩ, là ngoài yếu tố về giới tính thì theo tôi được biết là độ tuổi cũng là yếu tố quan trọng cần đặc biệt chú ý đến. Đối với bệnh nhân tuyến giáp thì đặc biệt là ung thư tuyến giáp cần được chẩn đoán ở độ tuổi từ 40 đến 50 đối với nữ và 60 đến 70 tuổi đối với nam, có đúng không ạ thưa bác sĩ?
MC là càng lớn tuổi càng cao thì cái bệnh ung thư này dễ.
Dạ, vâng ạ.
Và tỷ lệ gặp nhiều hơn.
Vâng ạ.
Và trong các bệnh lý về tuyến giáp thì ung thư tuyến giáp là cái bệnh mà nghiêm trọng nhất.
Dạ, vâng.
Thì bệnh lý xảy ra khi có sự bất thường trong sự phát triển của các tế bào tuyến giáp, là sự xuất hiện của các tế bào ung thư tạo thành các khối u ác tính ở vùng tuyến giáp. Tuy nhiên có một điều rất may mắn hơn cả, đó là tỷ lệ chữa khỏi căn bệnh này là 90% nếu mà chúng ta phát hiện sớm.
Vâng.
Đây cũng được cho là bệnh có tỷ lệ chữa khỏi cao. Thì tuy nhiên chúng ta cũng phải có phải hiểu, nắm được các cái dấu hiệu của ung thư tuyến giáp, và thường ở những giai đoạn sớm thì các triệu chứng của nó cũng không rõ ràng. Do vậy việc thăm khám sức khỏe định kỳ để chẩn đoán ung thư sớm là đóng vai trò rất quan trọng để phát hiện và điều trị kịp thời.
Vâng ạ, thưa bác sĩ, là có thể thấy là đa số các bệnh lý về tuyến giáp thì thường có dấu hiệu là không rõ rệt, và nhất là ung thư tuyến giáp thì phát triển tương đối chậm, chỉ khi là bệnh nặng mới xuất hiện những triệu chứng rõ ràng. Và nhưng khi này thì việc điều trị đã trở nên phức tạp và chi phí cao hơn rất nhiều, đúng không ạ? Và ngày nay thì bằng kỹ thuật xét nghiệm tiên tiến có thể dễ dàng phát hiện các bệnh lý tuyến giáp. từ giai đoạn sớm bao gồm cả mầm mống ung thư giúp tăng khả năng điều trị và khỏi bệnh. Do đó, việc khám tầm soát bệnh lý tuyến giáp định kỳ là vô cùng quan trọng để phòng tránh hậu quả nặng nề do bệnh gây ra. Được biết là Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 thì đang triển khai hoạt động Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư. Đây chính là cơ hội để người dân khu vực Yên Bái có thể chủ động theo dõi và chăm sóc sức khỏe của mình ạ. Đúng không ạ, thưa bác sĩ ạ?
Vâng, đúng là như vậy thưa MC. Vâng. Thì người dân khu vực Yên Bái cùng các vùng lân cận hiện nay đã có thể đăng ký khám để chẩn đoán ung thư sớm tại Trung tâm Chẩn đoán sớm thuộc Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103.
Vâng.
Đã được trang bị rất nhiều máy móc hiện đại để phục vụ cho quá trình khám và chẩn đoán.
Dạ vâng ạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Lương Kim Ngọc, trưởng khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 Yên Bái ạ. Thưa quý vị và các bạn, bệnh lý tuyến giáp gây ra ảnh hưởng chuyển hóa nhiều cơ quan trong cơ thể, đặc biệt ảnh hưởng đến sinh sản của nữ giới. Do đó, việc tiến hành kiểm tra, tầm soát, sàng lọc bệnh là vô cùng quan trọng. Để được tư vấn hỗ trợ tận tình, quý vị có thể tới Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư của Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 Yên Bái để được tư vấn hỗ trợ. Vâng ạ, chúng ta được tìm hiểu các thông tin về các bệnh lý tuyến giáp và ung thư tuyến giáp. Để cập nhật các thông tin về sức khỏe, quý vị khán giả vui lòng gửi các câu hỏi cần giải đáp tới chương trình thông qua số hotline 0947 103 103 hoặc fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần tương tác câu hỏi của chương trình. Câu hỏi tuần này như sau ạ. Bệnh ung thư tuyến giáp có nguy cơ xuất hiện ở nam giới hay nữ giới? A. Chỉ có ở nữ. B. Cả nam và nữ. Vâng, quý vị vui lòng gửi câu trả lời về hotline 0947 103 103 hoặc fanpage của chương trình Sức khỏe là vàng vào trước thứ năm của tuần tiếp theo. Ba khách hàng may mắn có câu trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được phần quà trị giá 1 triệu đồng là gói khám sức khỏe tổng quát tại Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103. Tới đây chương trình Sức khỏe là vàng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.